Chủ nhật lễ lá 5B.
Bài ca người tôi chung, bài thứ 3, sách ngôn sứ Isaiah, chương 50.
Đức Chúa là Chúa Thượng, đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng, người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.
Duy trì sự hợp nhất trong tinh thần khiêm nhường. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, chương 2.
Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trồi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Đức Giêsu chết trên thập giá. Marco chương 15 từ câu 33 đến câu 39.
Vào giờ thứ 6, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ 9. Vào giờ thứ 9, Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
Eloi, Eloi, lama sabachthani,
nghĩa là:
Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?
Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói:
Kìa, hắn kêu cứu ông Elia.
Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy đưa lên cho người uống mà nói:
Để xem ông Elia có đến đem hắn xuống không.
Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. Bức màn chướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai, từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu thấy người tắt thở như vậy, liền nói:
Quả thật, người này là con Thiên Chúa.
Khi nghĩ xem ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa, chúng ta nghĩ ngay đến Judas Iscariot, một môn đệ thân thiết trong nhóm 12. Chính anh ấy đã đến gặp các thượng tế để nộp Đức Giêsu. chúng ta không rõ tại sao Giuđa lại phản bội. Phải chăng chỉ vì 30 đồng bạc hay vì điều gì khác? Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chịu trách nhiệm. Họ ganh ghét với Đức Giêsu và nhiều lần muốn giết Ngài. Đối với họ, Đức Giêsu là kẻ thù, là người phá đạo vì chẳng chịu giữ những luật của Mô-sê. Chính họ đã đưa người đi bắt Đức Giêsu, đã đưa Ngài ra tòa và kết án tử cho Ngài vì tội phạm thượng. Chính họ là người xúi dục dân chúng đòi Phi-la-tô thả Ba-ra-pa. Phi-la-tô không thể rửa tay trước cái chết của Đức Giêsu. Là người của hoàng đế Roma, ông có quyền lên án tử và ông đã dùng quyền này để xử Giêsu, một người vô tội. Ông chỉ biết vì ganh tị mà giới lãnh đạo Do Thái giáo nộp Ngài, nhưng vì muốn chiều lòng đám đông và không muốn mất ghế, ông đã không đủ can đảm để tha bổng Đức Giêsu. Đức Giêsu đã bị chết bởi Giuđa, Phi-la-tô và thượng hội đồng. Đó là những người chịu trách nhiệm về cái chết của Ngài. Nhưng Đức Giêsu không bị chết vì ở thế yếu hay vì xui xẻo. Ngài chết vì trước hết đã không tìm cách tránh cái chết. Ngài có thể tránh cái chết bằng việc đừng lên Giê-ru-sa-lem, nơi các thượng tế đang muốn bắt và giết Ngài. Ngài có thể tránh bằng việc đừng ra núi Ô Liu cầu nguyện, hay xin Cha cấp cho 12 đạo binh thiên sứ, hay thậm chí bằng cách xuống khỏi thập giá. Đức Giêsu chẳng những đã không tránh mà còn đón nhận. Ngài biết Giuđa sẽ nộp Ngài, nhưng Ngài chẳng hề tố cáo. Ngài đã để cho mình bị nộp, bị làm nhục, bị đóng đinh, mà chẳng hề mở miệng biện hộ hay phản kháng. Bởi đó có thể nói, Ngài đã không hề bị giết hay bị chết. Chính Ngài tự nguyện và tự do đón nhận cái chết cho mình. Ngài biết Ngài chết cho ai và đâu là mục đích. Tôi đến để phục vụ và hiến mạng làm giá chuộc muôn người. Ngài xao xuyến trước cái chết nhưng vẫn chọn cái chết. Ngài từ bỏ ý muốn riêng để đón nhận ý muốn của Cha, đón nhận giờ của Cha và uống chén Cha trao. Đức Giêsu chịu trách nhiệm về cái chết của mình, Ngài đón lấy cái chết như hậu quả tất yếu của một đời phục vụ. Trong cơn thử thách, Ngài vẫn gọi Thiên Chúa là Abba. Ngài tin mọi sự đang diễn ra trong kế hoạch khôn dò của Cha. Chính Cha làm chủ mọi biến cố và chịu trách nhiệm về mọi sự như ông chủ vườn nho trong dụ ngôn. Chính Cha là đấng sai người con đến thế gian để người con bị giết trở thành tảng đá chính trong công trình. Kế hoạch của Cha đã được chép trong sách thánh trên thập giá. Thiên Chúa Cha đã không bỏ Chúa con một mình. Cha nghe thấy tiếng kêu thống thiết của con, Cha sẽ thắng cái chết và đưa con ra khỏi nấm mồ. Thánh giá của Đức Giêsu vừa là hậu quả tồi tệ của con người, vừa nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha. Kế hoạch này đã được Đức Giêsu tự nguyện chấp nhận. Thánh giá mỗi ngày của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta nhìn thấy thánh giá với cái nhìn của Đức Giêsu, chúng ta sẽ bớt giận dữ, kết án hay trả thù, nhưng sẽ thấy thánh giá dễ đón nhận hơn và sinh trái hơn. Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người. Cuộc đời đầy cạm bẫy, mời mọc mà con người lại yếu đuối, mong manh. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa. Lạy Chúa Giêsu, nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong vườn dầu Chúa đã buồn đến chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá Chúa đã thốt lên: sao Cha bỏ con? Xin đỡ nâng con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm để đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn. Amen.